Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt hiển. Xin mời quý vị ngồi. Tối hôm qua tới giờ thì chúng tôi có suy nghĩ quán chiếu về cái cuộc sống thông thường. Thời tiết thì có xuân hạ thu đông, và cái thời tiết lành nó tới bất ngờ, cũng như là những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Trong kinh nói rằng vô thường lão bệnh, bất dữ lẫn kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thế là cái già cái chết, cái già cái bệnh, cái chết chóc nó tới với mình, nó không có hẹn mà nó tới. Sáng còn vỡ mất, nhiều khi chút xíu nữa thì mình đã ra người thiên cổ rồi. Cho nên mình ý thức được cái sự vô thường như vậy, mình ý thức được cái sự bấp bênh của cuộc sống như vậy, thì những lúc mình còn tỉnh táo, những lúc mình còn nhìn được người thương, những lúc mình còn tiếp xúc được với những người mình quý mến, thì những phút đó phải nói rằng những phút vàng ngọc mà có khi chúng mình quên đi, chúng mình không để ý. Tội nghiệp của chúng ta đó, mình không rõ sự vô thường, sự có mặt của mình cũng như những người khác rất là bấp bênh. Cho nên có khi trong cuộc sống thì chúng mình không chịu thương nhau, không chịu nhìn nhau, không chịu thông cảm cho nhau, không chịu tha thứ cho nhau, không chịu xây dựng cho nhau, mà mình lại đầy sự trách hờn, căm tức, giận dỗi, thù hằn. Mình làm cuộc đời vốn đau khổ rồi là thêm đau khổ nữa. Chúng tôi xin nhắc lại, hôm nay là chúng ta bước đầu sang mùa đông. Xin ý thức rõ cuộc sống của mình như là những cái thời tiết bên ngoài. Xin ngồi lại, trở về cái tâm hồn của mình, nguyện cho mình sự an lành, nguyện cho người an lành. Và cái sự an lành đó bắt đầu bằng việc chúng mình trở lại cái tâm hồn trong sạch của mình. Xin quý vị cùng chúng ta ngồi một chút. Chúng ta ngồi lại để mà mừng cho mình, cho chúng mình còn sống, chúng mình còn có khả năng nhìn được người thương, tiếp xúc được với người thương, có thể làm cái gì đó để cho người thương mình và cả mình được an lành và hạnh phúc. Xin tập ngồi cho thoải mái, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tâm hồn mình tĩnh lặng để mình thấy sự sống là quý báu. Tâm hồn mình tĩnh lặng để thấy mặt có mặt những người thương của mình là quý báu. Thở ra mình mỉm cười, cười để mà tha thứ, cười để mà thương yêu, cười để mà xây dựng, cười để mà bỏ qua những cái trằn trọc của những năm tháng vừa qua. Chúng ta thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Xin đại chúng cùng tu tập. Thưa quý vị, nhiều khi trong cuộc sống của mình có quá nhiều băn khoăn. Chúng ta trong cuộc sống thế tục có quá nhiều bận rộn, và những cái bận rộn của chúng mình trong cuộc sống nhiều khi nó làm cho chúng mình quên cái mục đích căn bản của công việc của mình. Có khi chúng ta đi làm, chúng ta tìm cách này cách nọ để mà mang về cái hạnh phúc cho gia đình, nhưng mà có nhiều khi trong công việc làm đó, chúng ta làm nhiều quá và công việc một lúc nào nó sẽ chuyển mình, nó làm chúng ta mệt mỏi băn khoăn, và từ cái mệt mỏi băn khoăn đó, chúng mình quên đi cái mục đích ban đầu là làm để mà mang về cái hạnh phúc cho mình và cho những người thương. Và khi đó, khi mà chúng ta quên đó, thì cái mệt mỏi, cái băn khoăn đó nó sẽ không còn cho mình dễ thương được với những người mình thương nữa. Nó làm cho mình căng thẳng, nó làm cho mình chật vật. Và trong cái sự căng thẳng và chật vật đó, mình có khuynh hướng mình làm khổ cho những người mà mình tưởng rằng mình mang hạnh phúc cho họ. Thưa, mình không thể lìa cuộc sống thế tục được. Quý vị phải làm, phải ăn, phải mặc, phải trả nhà, trả xe. Nhưng mà xin quý vị thương cho mình, thương cho những người thương, dừng lại một chút, nhiều lần trong một ngày, để mà chúng mình đặt lại là mình có mặt vì ai. Chúng ta đi làm, chúng ta có mặt là vì những người thương, vì mình. Thưa, mình phải an lành trước, để mình có thể mang tới sự an lành cho những người khác. Nếu chúng ta quên đi điều đó, chúng ta chạy đi tìm hạnh phúc, thì có khi chúng mình lầm lẫn bước trên con đường tạo ra sự khổ đau. Và điều đó là điều mình phải tránh. Xin cố gắng tu tập, nhớ rằng cuộc đời này bấp bênh lắm. Nếu mình còn có mặt trong cuộc sống, thì xin nguyện cái mặt, sự có mặt đó phải là sự có mặt của an lành, của hạnh phúc, của thương yêu, của chở che. Và đừng bao giờ là sự có mặt để mà tạo ra thêm đau khổ. Nếu sự có mặt để mà mang cái hạnh phúc, mang cái chở che, mang cái niềm vui cho đời là sự có mặt của những vị Bồ Tát. Và trong cái Niết Bàn Tát, Đức Phật nói rằng những bậc Bồ Tát sống trong cái dòng thế tục cũng như bao nhiêu người trong thế tục, nhưng mà cái tâm địa của các ngài có khác. Thưa, tuần trước chúng mình có bàn qua, thưa, những người tu cho hạnh Bồ Tát đó, họ vẫn có thể có sắc đẹp, thưa, họ vẫn có thể được sống lâu, họ vẫn có nhiều thứ mà chúng sanh mình mong cầu. Thưa, có thể đẹp, có thể sang, có thể sống lâu, có thể nhiều quy lực, nhưng mà cái ý nguyện của họ nó có khác với mình. Thưa, nếu chúng ta muốn đẹp là vì chúng ta muốn cho thân thể mình được nhiều người trọn vọng. Nếu chúng ta muốn sang thì chúng ta muốn cho cái thân thể dòng họ của mình được nhiều người kính trọng. Nhưng mà các bậc Bồ Tát thì không vậy. Cái nguyên nhân mong cầu các ngài bao giờ cũng là vì lợi ích cho người mà mong cầu, nó có khác hơn. Hãy chúng ta mong cầu thì chúng ta muốn mong cầu cho mình, cho cái bản ngã ích kỷ của mình. Nhưng mà những bậc Bồ Tát vì lấy lợi ích của đời làm cái lý do để mà cho sự hiện diện của mình, cho nên bao giờ các ngài cũng lấy cái mục đích của con người, sự an lành của người khác làm cái sự an lành của chính mình. Thế nếu chúng ta áp dụng trong cuộc sống của mình, đó quý vị, xin quý vị đừng tưởng rằng mình chỉ làm an lành cho người thương của mình là được. Thưa, nếu mà chúng ta không có khả năng, tôi nói lại, nếu tự cá nhân mình không có khả năng trị liệu trong tâm hồn của mình, nếu chúng ta không có khả năng mà tự tha thứ, tự chấp nhận, tự chở che, thì chúng mình rất là khó có thể mà chia sẻ những khả năng đó cho những người mình thương. Và trong cuộc sống, nếu mình không có khả năng an lành trở lại với chính mình, thì tội nghiệp cho mình. Có khi mình những tưởng rằng mình làm cho người ta là lợi ích, mà có khi mình mang tới những sự khổ đau mà mình không biết mà thôi. Cho nên cái việc tu tập của người tu tập cho hạnh Bồ Tát rất là quan trọng. Chúng ta phải đặt lại cái vấn đề một cách liên tục. Mình làm, mình có mặt, mình nói, mình nghĩ, mình hành xử như vậy là vì đâu mà mình hành xử như vậy. Thưa, đó là cái bí quyết mà Đức Phật đã dạy cho chính con của ngài, là ngài La Hầu La. Này La Hầu La, trước khi nói, con phải nghĩ lại con nói vì mục đích gì. Thưa, nói để mà gây dựng sự thương yêu, nói để mà tạo dựng sự niềm tin, nói để mà có sự thứ tha thì nói. Thưa, còn nếu nói mà tạo ra cái sự khổ nhọc cho người, vì cái lòng giận hờn của mình thì thôi, xin đừng nói. Đời đã có quá nhiều đau khổ rồi, nói ra một tiếng tạo thêm một sự khổ đau. Thưa cái người biết tu tập, không đành lòng mà nói: này La Hầu La, khi làm con phải nghĩ lại con làm vì mục đích gì. Thưa, có lẽ là mình nên tập cái hành đó. Chứ trong cuộc sống, khi mình hành xử với những người thân yêu của mình, khi mình làm một hành động gì đó, mình phải đặt lại mình làm hành động đó vì ai? Vì người hay là vì chính mình ích kỷ cá nhân? Vì hạnh phúc của người hay là mình chính mình mong cầu thỏa mãn ước vọng thầm kín của mình? Thưa, nên tu tập như vậy. Này La Hầu La, trước khi nghĩ, có cái suy nghĩ thử coi là cái ý niệm của con nó dẫn về đâu. Có lẽ chúng mình cũng vậy. Thưa, hành động, ngôn ngữ bắt đầu từ tâm niệm. Và cái người biết tu tập thường trở lại với cái hơi thở của mình, thường trở lại cái sinh hoạt tu tập của mình, để mà từ đó đó mình có thể thấy rõ gương mặt của những cái tâm niệm của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ. Thưa, tập như vậy thì chúng mình sẽ có khả năng tạo được cái sự an lành cho mình và tạo được cái sự an lành cho những người thân thương đang cùng sống với mình. Ở trong kinh nói rằng những bậc Bồ Tát đều mong, có vẻ mong cầu những thứ mà chúng sanh mong cầu, nhưng mà thực sự nó có khác. Trong kinh nói rằng sở dĩ Bồ Tát muốn sống lâu, thưa, là vì để cho chúng sanh thấy được cái sự quý báu của cái hành không sát hại. Thưa quý vị nhớ, tuần trước mình có học, sở dĩ con người được thọ mạng dài lâu á, là có khi tiền kiếp là mình không có thực hiện cái hạnh mà giết chóc. Thưa, nếu mình từ tâm bất sát thì cái thọ mạng mình được dài lâu. Và khi đời bậc Bồ Tát họ mong muốn họ có được cái cuộc sống dài lâu á, chứ họ không nói rằng tự họ là tạo ra cái cuộc sống đó, mà bao giờ họ cũng khuyến khích là bởi vì tôi tránh cái nghiệp sát, cho nên khiến cho chúng sanh nương về cái nghiệp không giết hại mà bậc Bồ Tát muốn thị hiện sống lâu dài. Cho nên ở đây, vì muốn sống lâu là vì khiến cho chúng sanh tập được cái giới không giết hại vì chúng sanh. Thưa Bồ Tát, cầu sắc đẹp là vì muốn chúng sanh gặp gỡ sanh tâm vui mừng. Thì chúng ta thấy ở đây là cầu sắc đẹp không phải là để chúng sanh mà đắm luyến nơi mình, chứ là vì chúng sanh phát tâm hoan hỷ, thấy được sắc đẹp và cái tướng trang nghiêm khiến cho người tu tập được. Tới cái chỗ này, quý vị thấy cái người tu trong đạo Phật là quý vị nhìn những vị Bồ Tát với các ngài rất đẹp, rất là trang nghiêm. Thứ đẹp, đẹp vô tận như ngài Vô Thượng Ý, đẹp rất là hiền từ như ngài Quán Thế Âm, đẹp rất là tinh tấn như là ngài Quán Thế, ngài Đại Thế Chí. Các ngài đẹp, nhưng mà cái đẹp của các ngài nó không làm lụy chúng ta, mà cái đẹp của các ngài khi mà chúng ta nhìn thấy gương mặt các vị Bồ Tát thì sao? Thưa, nhìn thấy dung nhan điều ngự, tâm nghìn phiền não sạch không. Chúng ta thấy được cái gương mặt đẹp từ bi của các vị Bồ Tát. Thưa, chúng ta không có lòng tham ái mà chúng ta khởi cái lòng hoan hỷ. Cho nên trong việc tu tập, những vị Bồ Tát có sắc đẹp, nhưng mà sắc đẹp đó là khiến cho chúng sanh khởi lòng vui mừng, chứ không có lòng tham thước. Bồ Tát sở dĩ muốn sanh dòng dõi cao quý là vì muốn cho chúng sanh khởi lòng cung kính. Thưa, ở đây đó, các bậc Bồ Tát, đối với các ngài dòng dõi hạ tiện hay là bần khổ đó, không phải là do từ cái dòng dõi. Thưa, Đức Phật đã nói rất là rõ, có nhiều lần có một vị Bà La Môn có hỏi Đức Thế Tôn, tới tranh luận của Đức Phật về giai cấp. Thưa, Ấn Độ lúc mà còn tại thế, Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì có nhiều giai cấp lắm quý vị. Có giai cấp trưởng giả, có giai cấp sắc đế lợi, có giai cấp Bà La Môn, và có những người không thuộc vào giai cấp nào hết. Thế thì khi đó đó, thì vị Bà La Môn mới tới thuộc về ngoại đạo, mới được sai, được thầy mình sai tới tranh luận với Đức Phật về cái dòng dõi của những người tu tập. Thưa, mà khi ông ta tới Đức Phật thì Đức Thế Tôn mới hỏi lại ngược lại ông: này chàng thanh niên, dòng dõi Bà La Môn tức là những người cao quý được căn cứ trên cái cơ sở nào? Thưa, thì vị Bà La Môn đã trả lời: thưa Thế Tôn, đạo của chúng tôi là khi một người được coi là cao quý, được mọi người kính phục, là thứ nhất là sanh về dòng cao quý, thứ hai là thông thuộc những kinh điển Đại Đà, thứ ba đó là có công dung tốt, và thứ tư là có hành động tốt. Người ta sanh dòng dõi cao quý, học thuộc kinh điển Đại Đà, có cái hình nhan sắc đẹp nè, và có cái hành động tốt. Thế Đức Phật nói rằng bây giờ giả sử như bốn cái yếu tố đó mà thiếu một, vậy thì bỏ được cái yếu tố nào? Thưa vị Bà La Môn nói rằng có thể bỏ được cái yếu tố là không thông thuộc kinh điển Đại Đà. Thế cái câu hỏi là như vậy còn ba yếu tố, bây giờ giả sử như thiếu một yếu tố, vậy thì có thể bỏ được yếu tố nào? Thưa thì chàng thanh niên nó suy nghĩ một hồi rồi nói rằng nếu bỏ chăng thì có thể là bỏ sanh dòng dõi sắc với lợi Bà La Môn. Thì như vậy còn hai yếu tố là tư chất xinh đẹp và cái hạnh đức trong sạch. Thì Đức Phật hỏi rằng bây giờ còn hai yếu tố mà giả sử nhất bỏ một cái thì bỏ được cái nào? Thưa chàng Bà La Môn nói, thưa Thế Tôn, nếu có bỏ chăng thì bỏ cái dung sắc xinh đẹp. Đức Phật nói như vậy còn một yếu tố là hành động thiện của mình, hành động của mình. Bây giờ hành động nó cái hai yếu tố có thể bỏ được không? Thưa chàng Bà La Môn, bạch Thế Tôn, không bỏ được. Thì như vậy đạo Phật kết luận rằng cái chuyện mà dòng dõi cao quý nó không phải là quan trọng. Vì thế dòng dõi cao quý có thể bỏ được trong bốn yếu tố mà căn bản cho một người được gọi là người thiện. Nhưng mà cái dòng dõi cao quý đó dưới con mắt thế tục thì chúng ta lại coi nó là cơ sở quan trọng. Xin quý vị nhớ, các bậc Bồ Tát không phải là từ tâm niệm của mình, nhưng mà đứng vào cái tâm niệm của người. Quý vị nhớ, nó có hai cái yếu tố rất là khác biệt. Phàm phu chúng mình thì chúng mình hành xử, xét đoán, phân tích, phê bình trên cơ sở của mình. Nhưng mà còn cái bậc Bồ Tát thì không có hành xử hoàn toàn trên cơ sở của mình, mà hoàn toàn dựa vào cái hoàn cảnh, vào cái nhân duyên và cái hoàn cảnh của người. Chứ bởi vì sao? Bởi vì chỉ có như vậy mình mới có thể làm lợi ích được cho người. Tôi nói lại, những bậc Bồ Tát không có hoàn toàn căn cứ trên cơ sở của mình, mà căn cứ trên cơ sở của người. Thưa, chỉ có như vậy đó thì mới làm đúng, mới giúp được đúng cho người. Thưa, nếu mà chúng ta chỉ căn cứ trên cái cơ sở của mình, thưa chúng mình lớn lên trong dòng họ đó quý vị, chúng ta mỗi người có một cái môi trường gia đình khác nhau. Có thể là cha mẹ của mình xuất thân một gia đình nào đó, họ có cách giáo dục con cái một cái phương thức nào đó, và chúng ta là cái thành quả của cái dòng họ của mình. Chứ phải nói rằng khi mà chúng mình nhìn á, ở trong kinh có nói rằng á, nhất nhân mà giải thoát cửu quyền thân, một người mà vượt khỏi sự khổ đau á, là chín đời về trước đều được khỏi khổ đau. Quý vị có nghe nói mình ngạc nhiên lắm, tại sao mà một người mà giải thoát mà chín đời về trước cửu quyền lại được giải thoát? Thưa, bởi vì cái sự có mặt của cửu quyền thất tổ, của cha mẹ, của ông bà, của ông cố bà cố, của ông nội bà nội, nó nằm sâu trong cái phương thức hành xử của mình. Thưa, chúng ta học cách làm mẹ, làm cha, làm vợ, làm chồng, làm người qua những cái bài học của cha mẹ mình, qua những cái bài học của mà cha mẹ mình đã học được với ông bà chúng mình. Cho nên khi mà chúng ta cởi bỏ được những cái khổ đau ràng buộc của mình á, tức là chúng ta đã cởi bỏ được những cái khổ đau, cái ràng buộc, những cái vướng mắc của nhiều đời, nhiều thế hệ trước của chúng ta. Cho khi mà thấy như vậy đó, cho nên bậc Bồ Tát ý thức rõ mình là một cái sản phẩm, mình là một cái thành quả của cả một cái nhiều đời, nhiều thế hệ. Cho nên đặt trong cái bối cảnh của người khác á, thưa người ta có thể có cái môi trường khác. Thưa chúng ta học, gia đình mình có thể truyền cho chúng mình một cái giá trị khác. Vợ mình thuộc về gia đình người vợ, thưa người vợ có thể học một cái giá trị khác trong gia đình người vợ. Cho nên khi mà chúng ta sống với nhau, chúng ta tiếp tục mà chia sẻ với nhau đó, xin quý vị tập cái hạnh gọi là kiến hòa đồng giải, bày tỏ tâm hồn của mình cho cái người sống với mình được hiểu, và ngược lại mở tâm hồn mình ra để mà tiếp nhận những cái gì của người bên cạnh mình nói lại với mình. Chứ chỉ có như vậy thì chúng mình mới không có tiếp tục trách nhau bằng cơ sở của mình. Chứ thường thường chúng ta trách nhau, trách người kia đó là vì chúng ta chỉ đứng trên cơ sở của mình mà trách. Nếu tôi không làm, vân vân, thưa chuyện nó dễ lắm quý vị. Nhưng mà mình đứng về cảnh giới của người, cho cái điều đó trong kinh Phật gọi là phân thân Bồ Tát. Quý vị nghe nói phân thân thì mình tưởng là mình thể hiện người khác, chứ không phải. Phân thân là gì? Phân thân là mình có thể mình mở rộng tâm hồn của mình ra, mở cửa ngõ tâm hồn mình ra để mà tiếp nhận những cái khác của người. Thưa, chỉ có cách đó chúng mình mới có thể xây dựng được hạnh phúc với nhau. Giữ cách là tiến hòa đồng giải thôi. Thưa nhớ, chúng mình có một cái truyền thống dòng dõi khác, người mà mình sống, người mà mình làm việc. Cho nên phải mở rộng tâm hồn để mà nhìn nhau cái thiệt kỹ, nghe nhau cái thiệt rõ. Để chi? Để mà có thể hiểu được nhau, hiểu cái mà người kia nói, nhưng mà phải hiểu luôn cả những gì mà người kia chưa nói. Chỉ có như vậy thì chúng mình mới tạo được hạnh phúc cho mình và cho người. Nói cho người với thực sự chính là mình là cái người được hưởng. Bồ Tát cầu sức lực vì muốn đủ sức giữ giới tụng kinh và thiền định. Thưa những bậc Bồ Tát, muốn cầu cho mình có sức khỏe chứ không phải là để vì ham cái thân mạng của mình. Thưa không, thân mạng mình như là bay nổi, như là gió trôi qua rồi thôi. Thưa có đó rồi mất đó. Nhưng mà những bậc Bồ Tát là vì có muốn có cái sức mạnh, muốn có cái sức khỏe thân thể để mà tụng kinh, để mà trì chú, để mà ngồi thiền. Thế chứ vậy, bởi vì tụng kinh, ngồi thiền, trì chú là tạo được cái điều kiện, một cái nhân duyên thuận lợi cho những kẻ mà tai nghe, mắt thấy. Cho nên hành cái việc tụng kinh có sức thì để tụng kinh ngồi thiền. Như vậy thì sức để tụng kinh ngồi thiền để làm gì? Để mà cho những người mắt thấy, tai nghe khởi được tín tâm, thấy được cái việc thiền. Thưa, trong khi mình tu tập đó quý vị, chúng ta tưởng rằng mình tu tập cho mình. Thưa đúng, khi chúng ta lễ Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta ngồi thiền, thưa mình là cái người có lợi trước. Nhưng mà quý vị biết, có biết đâu, có những người chưa từng biết đạo Phật, chỉ cần nhìn cái thái hành sự cung kính của một người đối với Phật, một cái thái độ an nhiên tự tại, thưa trường hợp đó có thể tác động sâu dày vô cùng trên tâm hồn của một con người. Chúng tôi trước đây mấy tuần có một cô gái Mỹ tới chùa đó. Thưa, cô là một người theo truyền thống đạo khác và cô rất là ngoan đạo. Nhưng mà cô tới chùa vì một cái lý do là cô đi học, cô có việc phải làm tới chùa. Và sau đó thì cô liên lạc với tôi. Thưa, cô nói rằng tôi ngạc nhiên là tôi chỉ vào tới chùa thì thấy những người Phật tử tới chùa họ hành xử với nhau đó như là trong gia đình vậy thôi. Họ tới chùa mà họ bước lên chánh điện, một họ đi rất là thảnh thơi, cái nhìn của họ, cái cười của họ, và điều đó đã làm cho tâm hồn tôi rung động. Tôi muốn theo đạo Phật. Thưa quý vị thấy, cho nên có sức khỏe mình làm những việc mà mình tưởng rằng chỉ có lợi cho mình, nhưng mà biết đâu bao nhiêu tâm hồn khác họ có nhân duyên đầy đủ, chỉ chờ một cái hạt giống nào đó là cái bồ đề tâm họ tăng trưởng. Cho nên xin quý vị còn sức khỏe đó, tu tập để mà chi? Để mà giáo hóa cho người. Chúng tôi thấy trong cuộc sống gia đình là quý vị, quý vị chỉ cần một chút nào đó tu tập là mình có thể trao truyền được cái giá trị văn hóa và cái giá trị tôn giáo cho con cháu của mình. Thưa, có lẽ quý vị lớn tuổi rồi, nhà thì có thể là không có đủ chỗ rộng rãi, nhưng mà chúng tôi nhớ chỉ cần một ngày, thưa quý vị, một buổi tối bà nội bà ngoại thắp một cái hương nhỏ, thỉnh ba tiếng chuông, ngồi đó ngồi yên để mà niệm Phật. Thưa, những cái hành động như vậy đó, nó sẽ gieo sâu vào tâm thức của con cái của mình, nó sẽ gieo sâu vào cái tâm hồn của cháu nội cháu ngoại của mình. Thưa, cái hình bóng bà nội bà ngoại mỗi chiều đốt hương cúng Phật, mỗi ngày ngồi đó niệm Phật, hình bóng đó đẹp vô cùng, và cái hình bóng đó là cái hình bóng mà chúng mình sẽ để lại cho con cháu của chúng mình. Thưa, tụi nó, con cháu của chúng ta có thể không biết tiếng Việt, quý vị, nó có thể nó không đọc được kinh Việt, nó có thể nó không biết được đạo Phật nói là cái gì, nhưng mà cái hành động thảnh thơi đều đặn an lành của bà nội bà ngoại hay của cha của mẹ dâng hương cúng Phật, ngồi niệm Phật cho cái hình bóng đó, sẽ là cái điểm tựa tâm hồn cho con cháu của mình một mai sau khi mà mình vắng mặt trên cuộc đời này. Thứ những hành động đó chúng mình có thể làm được. Cho nên ở đây đó, bậc Bồ Tát muốn có sức mạnh, muốn có sức là để tu tập, để ngồi thiền để giữ giới. Và ngồi thiền tu tập giữ giới là vì muốn gieo một cái ấn tượng, một cái hình bóng, một cái hạt giống lành vào tâm hồn của những người mà tai nghe được, mắt thấy được. Bồ Tát muốn có nhiều của báo vì muốn điều phục chúng sanh. Chứ ở đây đó có hai cái nghĩa mà chúng mình đã học rồi, một nghĩa rồi. Thưa của báo các vị Bồ Tát đó, không phải là vàng là ngọc. Thưa vàng ngọc của thế gian đó quý vị, mình cho người ta thì phần lớn đó là cho nhiều chừng nào đó, người ta mong cầu nhiều chừng ấy. Quý vị để ý thử coi. Tôi thấy, nhưng mà có cái buồn cười, có khi mình dùng cái phương tiện. Tôi biết có những người bạn, tôi có một người bạn mà gia đình anh không có chịu tu, biết tu nhưng mà không có chịu siêu tu. Vậy thì anh hỏi tôi bây giờ thầy làm cách nào cho cha mẹ mấy người gì á chịu khó tu. Thì tôi bàn với anh như vậy, chưa họ đó thì họ sống ở Việt Nam, thì thỉnh thoảng thì anh này phải gửi tiền về để giúp cho họ. Chưa gửi tiền về tức là cho của báo thế gian đó, thì họ vẫn tiếp tục họ sống đây, rồi họ lại tiếp tục lẫn lộn trong cái dòng đau khổ. Bây giờ tại sao anh không nói thêm một cái đúng một kiện thực tế mà có dịp là mình dạy cho họ, hướng dẫn cho họ. Thưa thầy, anh nói sao vậy thầy? Thì nó bây giờ dễ lắm, bây giờ nói vậy. Thưa, cuộc sống ở Mỹ rất là bấp bênh. Thưa, hôm nay đó có việc làm, nhưng ngày mai có thể không có việc làm. Quý vị thấy rất là rõ. Hôm nay có thể mạnh khỏe, nhưng mà ngày mai đó biết đâu bệnh hoạn. Thưa, mạnh khỏe thì tự lo lắng lấy mình, nhưng bệnh hoạn thì mình có thể phải nhờ tới người, mà trong khi ở như vậy thì ai là người lo lắng cho mình. Vậy thì xin trình bày cái hoàn cảnh của Mỹ, không phải để than, không phải để thở, nhưng mà trình bày cái hoàn cảnh để mà cho thấy rằng cái luật vô thường chia sẻ cho mọi người. Và chỉ xin một điều là nếu cha mẹ có thương, bà con có thương những người nhận tiền giúp đỡ đó, xin niệm Phật, xin tụng kinh, xin tu tập thiền để mà hồi hướng công đức cho cái người ở Mỹ. Để chi vậy? Để anh có thể được yên lành, anh phải anh làm ra tiền để mà anh gửi về anh giúp. Thưa hữu hiệu quý vị. Và một lúc nào đó thì sao? Lúc đầu thì họ làm là vì thương cái người bên Mỹ, thương cái người mà sống cô độc bên Mỹ. Nhưng mà khi mà đi vào trong đạo càng ngày càng thấm thì thực sự họ mới thấy rõ là thương người kia là phụ, nhưng mà tu tập cho chính mình là cái điều tránh. Thưa, cái phương pháp này đã được rất là nhiều người áp dụng quý vị, rất nhiều người áp dụng. Thế nếu chúng ta, mình gửi cho người chị của mình 200, tôi thì tốt, nó có lòng cái tình chị em. Nhưng mà nói này chị, ở Mỹ bắc bên, có việc làm nhiều, không có giờ để mà tu tập, thì xin chị nhận 200 cho em trong cái tình chị em. Nhưng mà xin chị mỗi ngày niệm 10 tiếng Phật, 20 tiếng Phật, trước là cho chị, sau là cho em được cái hưởng công đức đó mà được an lành nơi xứ lạ quê người. Thưa, nếu chúng mình áp dụng như vậy, tôi thấy rằng mình đã dạy, mình đã phương tiện thiện xảo dạy cho người biết cái cảnh vô thường trong cuộc sống, và tạo cái điều kiện cho người kia có dịp để mà họ tụng kinh niệm Phật. Xin quý vị tập những phương thức như vậy. Cái pháp bảo mà ở đây là cái giáo pháp của Đức Phật. Thưa, tiền bạc có thể trở thành pháp bảo nếu mình biết dùng. Tôi nói lại nha, tiền bạc là cái vật của thế gian. Trong Phật Pháp thì nó là cái phương tiện. Nếu chúng ta dùng phương tiện khéo thì nó trở thành pháp bảo. Nhưng nếu mà chúng ta không khéo mà tội nghiệp cho chúng mình, phần lớn là chúng mình dùng không khéo. Chúng ta coi tiền bạc như là một cái phương tiện thế gian. Đúng. Nhưng nếu mà chúng ta coi tiền bạc là cái mục đích của thế gian, mục đích của cuộc sống mình, thì xin quý vị phải đặt lại cái vấn đề. Thưa, phải nói lại, phải thấy cho rõ, chúng mình sanh ra đó quý vị, không mang được độc nào theo đâu. Và một lúc nào đó chúng mình tự giải cuộc đời đó, thưa, không có một đồng nào mang theo được. Phải thấy cho rõ điều đó. Và phải thành thật mà nói rằng, có hai khi những cụ lớn tuổi, thưa các cụ, ở Việt Nam thì còn nhà, còn cửa, còn tài sản để lại cho vợ, cho con, cho chồng, cho cháu, vân vân. Tuy nhiên sang đây rồi chúng mình không còn gì hết quý vị. Không còn gì hết theo cái nghĩa tài sản của thế gian. Nhưng mà chúng mình có thể để lại cho con cháu mình một cái tấm gương đạo đức, một cái truyền thống tâm linh. Và cái đó là cái mà con cháu mình nó thiếu. Xin quý vị thực tập, tu tập, để như vậy nó là tài sản vô giá, để lại cho người thương của mình, có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con, có thể là những người thương. Tài sản đó là pháp khí, là pháp bảo. Là bởi vì tôi thấy ở Mỹ này có khi tiền rất là nhiều, tiền rất là nhiều quý vị, nhưng mà hạnh phúc thì lại quá hiếm, không tìm được cái hạnh phúc, trong khi sống trên đống vàng trong cái tầm tay của mình. Phải đặt lại cái vấn đề pháp bảo là chỗ nào, là niềm vui trong tu tập, là niềm vui mặc dầu sống trong cuộc sống, hành xử như mọi người, nhưng mà thấy rõ ràng cái mặt thật của cuộc sống, để tìm cái chỗ nào là cái chỗ quan trọng. Hôm qua có một người, chúng tôi có quen người bạn mà 22 năm nay không có dịp gặp. Tối hôm qua thì tình cờ không biết ảnh tìm đâu ra số điện thoại của chúng tôi. Và 22 năm không gặp, hỏi lại rồi hỏi này, mình không gặp 22 năm. Vậy thì cái chuyện gì vui, chuyện gì buồn trong cuộc sống? Hỏi, tôi hỏi. Thì thấy thương mà nói như vậy. Thầy biết không, thầy biết 20 mấy năm nay thành công lắm thầy, qua Mỹ không thua ai hết. Tôi không biết chạy xe gì, bạn nói rằng chạy xe đó không thua người nào hết. Nhà ở không dòm những người khác, những người Việt cùng lứa tuổi mình không thấy thua ai hết. Nhưng mà có một điều là buồn lắm thầy. Tôi hỏi tại sao buồn? Là bởi vì bề ngoài thì mọi người mong cầu như mình hết, nhưng mà trong gia đình thì từng tan nát không còn cái gì hết. Thưa vợ chồng không có hòa thuận với nhau. Cha mẹ đó thì con một đằng, cha mẹ một nẻo. Tức là cái giá trị mà tinh thần, cái mong cầu của anh ta đó là mang cái hạnh phúc cho mình, cho vợ mình, cho con mình. Thưa hạnh phúc đó 22 năm sau nhìn lại không có được. Hoàn cảnh nữa, tôi có thể, có thể hoàn cảnh ở Mỹ có tạo ra điều kiện đó. Tại mình á, thì cũng có thể. Có khi là vì chúng ta mong cầu quá nhiều để mà mang cái hạnh phúc. Chúng ta tưởng rằng cái nhà thật đẹp, cái xe thật đẹp, đứa con mình học cái trường thiệt là nổi tiếng, làm nó thiệt nhiều tiền. Nhưng mà chúng mình đã hy sinh một cái rất là lớn. Thứ xe đẹp, nhà đẹp, làm nó tiền nhiều. Chúng ta đã quên một điều là có khi hạnh phúc đó không phải căn cứ bằng xe, bằng nhà, mà hạnh phúc đó có thể căn cứ trên cái sự, cái thời gian mà người cha dành để mà ngồi nói chuyện với con. Có thể là cái hạnh phúc đó được xây dựng bằng hai vợ chồng ngồi lại với nhau mà này ông có gì vui buồn ông chia sẻ cho tôi, mà này bà có gì bà vui buồn chia sẻ cho tôi nghe. Thế cái điều đó xin quý vị đặt lại, đừng để như một người bạn tôi 22 năm sau mới thấy. Và khi thấy anh nói thầy ơi bây giờ làm sao bây giờ thầy? Thưa, khi mà chúng ta đã gieo một cái nhân 22 năm đó quý vị, thì muốn sửa lại cái nhân đó mất rất là nhiều thời gian để mà chuyển đổi. Không biết là cái vô thường nó cho phép mình chuyển đổi hay không. Và có khi cái nhân mình nó gieo cái vết thương đó, nó quá sâu đi, và chúng mình không còn có thời gian để mình làm cho vết thương đó lành lại. Xin phải đặt lại vấn đề pháp bảo là niềm vui trong cuộc sống, niềm vui trong cái cõi vô thường mà còn thấy mặt được nhau, trong cái cõi mà lạnh lùng mình còn có thể ngồi được với nhau để mà cùng nhìn, cùng tu tập, cùng niệm Phật. Thưa bao nhiêu đó đã là pháp bảo rồi quý vị. Phải đặt lại cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Thưa người theo hạnh Bồ Tát, muốn cầu thân trang nghiêm là để thành pháp khí, muốn lời nói rõ ràng bởi vì muốn chúng sanh nhận được giáo pháp. Thưa ở đây thân trang nghiêm trong đạo Phật là muốn trở thành pháp khí. Xin quý vị nhớ điều này. Đối với cái người mà hoàn toàn là lìa thế tục, thưa cái áo của người mặc thì đó là cái áo, phải không nào? Nó là cái áo, là phương tiện thôi. Nhưng mà đối với chúng sanh phàm phu thì cái áo nó lại quan trọng. Quý vị để ý thôi coi. Bởi vì nếu mình mà biết mình á, thì mặc cái áo xanh, áo đỏ, áo lành, áo rách chỉ là cái áo để mà che thân, để mà làm cho ấm thân thể của mình thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị tiếp xúc với thế gian á, quý vị mặc cái áo rách thì đi nói người ta thì nói sao, người ta nghe không? Thực tế mà nói, ta không nghe đâu quý vị. Trừ phi là cái người mà có mắt nhìn về mà đạo hạnh á, thì họ không có nói chuyện mà áo lành, áo rách. Hồi xưa đó, ông bà mình nói một câu cũng hay lắm, thấm thía lắm. Bần cư náo thị vô nhân vắng, phú tài lâm sơn hữu viễn thanh. Quý vị ha, bần cư náo thị là cái người nghèo á, mà ở ngay tại chợ thì sao? Vô nhân vắng, không có người nào để ý tới mình hết trơn. À, bần cư náo thị vô nhân vắng, phú tại lâm sơn hữu viễn thanh, mà nghèo đó thì ở tuốt ở trong rừng á, thì cũng có người ta cái nhận là bà con dòng họ. Ô, quý vị thấy đó là tình đời quý vị, có phải không nè? Giàu á thì có người tới nhận bà con, mà nghèo thì sao? Thưa tứ bạc đó họ không thèm nhận. Thấy như vậy á, để mà thương cho đời, thưa mình thấy cho rõ như vậy để thương cho đời. Là vì sao? Bởi vì đời đó, họ lấy cái cơ sở tiền bạc vật chất, cơ sở đó là vô thường, mà người ta coi nó là quan trọng. Thấy để mà thương, thấy để mà tránh cho mình. Thưa cái người biết tu tập đó, thưa chỗ nào tu cao sang hay nghèo hèn, nếu mà chỗ đó có hạnh phúc là cái điều mong cầu của người tu tập. Nhưng mà mình sống trong thế cuộc, biết được cuộc đời, biết được cái tâm hồn của thế nhân, để mà tùy họ mà đưa họ vào đạo. Cho nên ở đây đó, xin quý vị, nếu mình có sang có giàu, chứ đừng ngại, đừng có sử dụng sang giàu đó để mà làm lợi ích cho riêng mình. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng cái giàu sang đó để mà mang tới cho người cái phương tiện để mà tạo ra hạnh phúc, chứ mình có thể làm, bởi vì đó là cái phương tiện các vị Bồ Tát. Tôi thấy buồn cười lắm quý vị. Chúng tôi mà khuyên người ta tu á thì sao? Tôi có làm thử rồi. Tôi có khuyên mấy người bạn Mỹ mà tu á, sinh viên Mỹ, khi mà khuyên họ tu tập thì sao? Họ không nói, họ rất là lịch sự quý vị, họ rất là lịch sự. Nhưng mà trong thâm tâm họ nghĩ thì sao? Ổng khuyên mình tu tập theo đạo Phật, bởi vì méo mó nghề nghiệp phải bị ổng là thầy tu trong đạo Phật. Có phải gì không nè? Họ không nói gì hết, nhưng họ nghĩ như vậy. Trong khi đó thì tôi nói một người bạn, bà ta là giáo sư đại học y khoa, bà ta là bác sĩ và bà ta là giáo sư tiến sĩ nè, thì bà khuyên thì sao? Nghe, tức là tôi khuyên thì họ cười cười rồi nó đại khái thì, nhưng mà cùng nói chuyện đó mà bà nói gì vậy họ nghe liền thôi. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thế gian đó quý vị, tuy rằng cái bằng tiến sĩ của bà, cái bằng giáo sư đạt, bà là bác sĩ y khoa mà tiến sĩ giáo sư đạt hai bằng, tuy rằng nó không bảo đảm được gì hết, nhưng mà cái lời nói của bà đó đã được ta nghe. Cho nên xin quý vị, cái chỗ này thương cuộc đời thôi, bà cười, nhưng mà tôi thấy rằng cái chỗ này đứng về mặt thế tục mà nói, đứng về mặt thế pháp mà nói thì có khi nó lại hữu hiệu. Cho nên xin quý vị, ở đây quý vị không cần có bằng tiến sĩ, ở đây quý vị không có bằng giáo sư, không cần. Nhưng mà với cái bằng cấp làm bà nội, bà ngoại, với cái bằng cấp làm mẹ, làm cha, làm dì, làm dưỡng á, thưa chúng mình có thể nói điều đó cho con, cho cháu của mình. Nói không phải là để mà đưa họ vào chỗ khổ, nói để mà đưa họ vào con đường, để mà họ có thể tìm được cái an lành cho họ. Thưa, cái chỗ này tôi thấy rất là buồn cười, mà thấy nó rõ ràng như vậy đó quý vị. Tôi nói thì họ nói là ông thầy, ổng tu là ổng nói gì khác được, nhưng mà có một người khác họ cùng nói như mình vậy đó mà người ta nghe. Thì chúng ta thấy có rồi, bởi vì cái chuyện tu tập là phải nương vào cái tâm địa của người ta, để mà tùy cái tâm địa đó mà đưa người ta vào đạo. Sở dĩ Bồ Tát cầu không chấp sợ, vì muốn phân biệt pháp chân thật cho mọi người. Thưa, cái sự không chấp sợ, tôi nghĩ rằng đạo Phật là cái đạo mà dạy chúng mình thí, người ta thí, bố thí. Mà khi nói về thí thì thường thường người ta phân biệt ba loại thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Người thấy ha, tài thí là cho tiền, dễ hay dở, dễ hay khó? Thứ dễ, nhiều ít, một đồng, 50 xu, 10 xu cũng là tài thí. Pháp thí dễ hay khó? Thưa, tương đối là dễ. Thôi bà, hơi đâu mà buồn bà ơi, đời nó dễ. Thôi bà với tôi đi chùa cho nó bớt buồn. Nó là pháp thí. Người thấy, nó là pháp thí. thôi em ơi, lỡ mất chiếc nhẫn rồi thôi, mất đi nhưng mà cái thân thể mình nó còn mạnh khỏe, biết đâu mất chiếc nhẫn đó là mình đỡ bị cái nạn bệnh hoạn, thôi em đừng buồn. Chứ người chồng nói chuyện người vợ như vậy nó là pháp thí quý vị. Thay vì để người vợ ngồi đó mà tiếc chiếc nhẫn bị mất, rồi khóc than rầu rĩ bệnh hoạn, rồi sanh ra phiền não với con á, thì tạo ra địa ngục. Biết khuyên người vợ thôi, phương tiện mà, thôi qua chứ mất của thì đỡ bệnh, mất của thì đỡ hư thân, thì thôi bỏ đi bà, mất thôi kiếm cái khác. Lời nói đó là pháp thí. Thế nhưng mà cái như vậy, tài thí và pháp thí mình có thể mình sử dụng trong nhiều phương thức khác nhau. Nhưng bây giờ vô ý thí thì làm sao vậy? Vô ý tức là cho người ta cái không sợ hãi. Không sợ hãi. Mà nếu muốn cho người ta cái không sợ hãi, giờ mình sợ mình cho ra được không quý vị? Không, cái này phải hỏi thiệt. Nếu mà chúng mình còn có nhiều sợ hãi, chưa, những cái gì mình cho người ta chỉ là cái lời mà đầu môi thôi, chứ không có giá trị thực. Như vậy thì cái bậc Bồ Tát muốn trong này nói rằng cầu ở giữa đại chúng không khiếp sợ là vì muốn cho đại chúng cái vô ý thí. Thưa, vô ý là không có sợ, không có sợ. Bây giờ đối với quý vị, chúng mình sợ gì nhất? Quý vị có bao giờ đặt lại vấn đề sợ của mình không? Có người nói rằng sợ cháy nhà, có phải sợ gì không? Sợ không? Có người nói là sợ thất nghiệp, sợ gì nữa? Thưa, cháy nhà, thất nghiệp, mất sở vân vân. Thưa, những thứ đó chỉ là ngọn, là ngành thưa quý vị, là cành, là lá thôi. Cái sợ mà sâu xa nhất trong cái chiều sâu tâm hồn của mình đó, là sợ chết, sợ tổn hại tới mình. Có phải không nè? Bởi vì sợ thất nghiệp, nó không đáng sợ. Cái đáng sợ là thất nghiệp nó không làm cho mình tạo ra tiền. Phải không? Mà không tạo ra tiền thì mình không có tiền trả tiền nhà. Không có trả tiền nhà thì chúng đuổi. Chúng đuổi thì mình ra ngoài mình lạnh thành đau khổ vân vân. Thế là cái gốc rễ của vấn đề là vẫn là cái sợ sự tổn hại tới mình hay là cái chết của mình. Cho nên cái người biết tu tập nó phải chuẩn bị cho mình. Thưa, cái người biết tu tập trong đạo Phật không có ngại đối diện với cái chết của mình, không ngại quý vị. Chứ bởi vì sao? Bởi vì nó là một phần của cuộc sống của mình. Thì nếu chúng ta biết được là ngày mai chết rồi, thưa, nếu từ đây tới ngày mai mình còn được 14 giờ đồng hồ á, bao nhiêu hận thù xin trang trải hết, bao nhiêu khổ đau xin rửa sạch, quá vô cùng. Cho nên cái việc tu tập của mình trước hết là mình phải tạo ra sự không khiếp sợ trong tâm hồn của mình. Thưa, cái chết chúng mình tránh, nhưng mà không có tránh được đâu quý vị, không có tránh được. Vậy thì cái niềm khiếp sợ sâu xa trong tâm hồn của mình có lẽ là chúng mình phải nhìn. Thưa, chúng ta ai cũng muốn sống lâu á, những cái vấn đề đặt ra sống lâu như vậy để làm gì? Để mang cái hạnh phúc cho đời hay là để tạo thêm đau khổ cho đời? Nói tới chỗ này thì quý vị thấy buồn cười, và có lần chính chúng tôi cũng bị khó khăn. Có năm đó tôi đi vào trong một cái nhà lạc hoàng đó quý vị, ở Mỹ, có gọi là cái funeral home á. Năm tôi 45 tuổi, mấy năm trước, thì chúng tôi nghĩ rằng tới lúc có thể mình ngồi, thay vì mình ngủ trên giường đó, tôi không có cái giường tôi ngủ dưới đất, nhưng mà lúc đó nghĩ là tại sao mình không kiếm cái hòm để mình ngủ. Tôi đã đi vào cái nhà hoàng ở gần chỗ tôi ở đó, để tôi mua một cái quan tài cho chính cá nhân tôi. Trước khi vào thì cái ông mà chủ cái chỗ cái tiệm đó đó, thì ông chỉ chúng tôi cái quan tài này rộng, cái này hẹp, vân vân, đổ đủ giá từ 700 tới mấy ngàn bạc. Thì ông hỏi rằng ông chỉ rất là tốt, quý vị, hỏi chỉ mình vân vân, dịch vụ đủ thứ đó. Thì vào thì tôi mới lựa cái quan tài rẻ, tôi nói tôi muốn cái quan tài này. Thì ông ấy, ông chẳng nói à thôi được, tôi thông cảm, ông người nước ngoài cái Mỹ chắc là không có nhiều tiền, thôi chúng tôi sẽ làm hết sức cho chúng tôi để cho một cái tang lễ rất là trang nghiêm, nhưng mà không có tốn tiền. Thì ông hỏi rằng cho biết về cái thây nó nằm đâu. Cái thây ma nó nằm đâu, cái người chết nằm ở đâu. Thưa, thì tôi nói là chưa có chết. Tôi mua về cho tôi. Thế là tôi nói tôi mua về cho tôi. Mà thiệt sự tôi mua về cho tôi. Tôi muốn là mang cái quan tài đó về cái chỗ mình ở đó, để mà mỗi đêm khi ngủ thì thay vì nằm bên ngoài cái gì, thì mình bước vào trong cái chỗ mình sẽ nằm đó vĩnh viễn cả cuộc đời. Cho tham bớt đi một chút, giận bớt đi một chút. Khi mà mình nằm như vậy đó, thì những chuyện đó không còn tác động tới mình nữa. Thế thì ông nói ông đợi một chút. Ông kêu tôi đợi chút, tôi ngồi phòng khách đó quý vị, tôi đợi chút. Thì ông đi vào trong thì tưởng sao tội nghiệp, ông đi vô trong thì chừng mấy phút sau thôi là xe cứu lửa nó tới nè, cảnh sát tới nè, đủ thứ là tới rồi. Tôi thấy thương cho cái ông chủ của cái nhà quàng, là bởi vì như vậy trong cái nghề nghiệp đó quý vị, ở Mỹ này nè, những cái nghề nghiệp mà tiếp xúc với công cả công chúng đó, mà khi mà có một cái người nào đó họ có ý định tự tử, có ý định tự tử và có kế hoạch để mà thực hiện ý định đó, đó thì vì nhân đạo họ phải có bổn phận, họ báo cảnh sát biết, và vì nhân đạo cảnh sát phải tới để mà bằng mọi cách coi như là họ không được tỉnh, đưa cái người đó vào trong bệnh viện tâm thần để mà giám định lại thì có tâm trí từ đó như thế nào. Và khi đó thì họ có người, họ buộc cái người đó phải vào trong nhà thương tâm trí. Cái đau khổ cho tôi đó là làm cái nghề đó, quý vị thấy không, mà cảnh sát cũng quen như vậy tới rồi, phải giải thích cho họ cả nửa giờ để chi về để họ tin chắc là tôi không có nổ cơn mà tôi đòi tự tử. Tôi thấy như vậy để chi vậy, trong cái nhìn của đạo Phật á, nó khác cái nhìn của thế tục. Quý vị thấy nó khác cái nhìn của thế tục. Cái nhìn của thế tục á thì tránh nói tới cái sự đoạn diệt thân mạng của mình. Nhưng mà trong cái nhìn của đạo Phật á, không có cái gì là đoạn diệt, không có đâu quý vị. Thân tứ đại có thể lìa bỏ cuộc đời này, nhưng mà vẫn còn đó chứ không mất được. Thưa đó, hoa hồng tuy nó rã ra nhưng mà nó sẽ làm phân, làm bón cho những cái cành cây mới đâm chồi nảy lộc. Khi mà chúng ta thấy như vậy đó, để thấy được hai cái mặt của cuộc sống, chúng ta thấy như vậy để mà trân trọng cuộc sống mà mình có hơn. Bởi vì một lúc nào đó đó, mình sẽ được chuyển biến sang một cuộc sống khác, một cái hình thái khác. Thấy như vậy, để chi vậy? Thưa, để mà nếu có giận, giận làm gì? Một lúc nào đó mình cũng buông tay mà rời bỏ thế gian này. Giận làm chi cho thêm khổ mình và thêm khổ cho người? Buồn làm chi? Một lúc nào đó mình cũng phủ tay. Thưa, thấy như vậy, quán chiếu về cái chết của mình, về cái sự từ giả cuộc đời tạm này của mình, để mà chúng ta được giải thoát, được thảnh thơi. Và khi đó đó quý vị, đạo Phật nói rằng quán chiếu nhân duyên để mà vượt vòng sanh tử là vậy đó. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng duyên nó hợp thì có, duyên mất thì đi. Nói mất nhưng mà không bao giờ mất. Thấy như vậy là chúng ta vượt được khỏi cái sợ hãi về cái chết của chính mình. Thưa, có lẽ là chúng mình chưa có tu tập đủ, nhưng mà nếu mà chúng ta lúc nào cũng tâm niệm được rằng cái giờ phút này mình còn nhìn được nhau, quý giá vô cùng. Cái giờ phút này là mình còn ngồi ăn cơm được với nhau, quý báu vô cùng. Cái giây phút mà chúng ta còn cầm tay được nhau, thưa quý vô cùng. Thấy như vậy để mà trân trọng cái sự có mặt của mình, có mặt của người. Chứ nếu thấy như vậy đó, buồn một chút giữ lại mà chi, giận nhau một chút thôi giữ lại làm gì. Tôi thấy như vậy để mà ngay trong cuộc sống này là mình sẽ có khả năng để mà tiếp nhận cái hạnh phúc, cái màu nhiệm của cuộc sống, và ngay trong lúc này nè mình mới có thể trân trọng được cái sự có mặt của những người khác. Chứ bởi vì một lúc nào đó quý vị, tôi nói lại, thân của mình như là ánh nắng buổi chiều vậy thôi. Bây giờ thấy đó, chút xíu nữa nó đã biến mất rồi. Thấy như vậy cái người tu tập thấy không phải sợ, không phải bi quan, mà thấy để lạc quan. Chứ chúng ta còn quá nhiều thời gian đó, thì mình còn thôi từ từ mà làm, chúng ta không có nhiều thời gian. Cho nên tha thứ đi nếu mình chưa tha thứ, cởi mở cho nhau đi nếu mình chưa cởi mở được cho nhau. Thưa, làm cho nhau hạnh phúc đi. Nếu mình chưa có dịp làm cho nhau có được cái nụ cười, có được sự an lành trong tâm hồn của nhau, xin quý vị tập như vậy. Cái đó gọi là học cái pháp không sợ hãi và làm cho đại chúng không khiếp sợ. Có lẽ chúng mình phải nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Thưa, nhìn lại cuộc đời của mình, có nhiều khi thấy thương xót cho mình lắm quý vị. Mấy mươi năm qua đó, không biết bao nhiêu lần làm lỡ. Nói là thương, nhưng mà sau thương đó lại là giận hờn, ganh tị. Nói là thứ tha, nhưng mà có nhiều khi nói thứ tha nhưng mà quên cái điều lỗi của người không được. Nói là quên nhưng mà không quên đi được. Nói là sân sắc, nhưng mà trong cái sân sắc đó có khi nó là cái sự mong cầu của chính cá nhân mình. Thấy cái tâm độ của mình như vậy để mà tha thứ cho mình, để mà sám hối cho mình, để mà thấy được từ đây về sau trong những lúc còn lại, xin tặng cho đời niềm vui của mình có, xin tha thứ cho người nếu có người có lầm lỡ với mình, xin tha thứ cho mình nếu mình có khi vì lý do nào đó mình đã không thấy được cái lỗi lầm của mình, và xin nguyện mang cho đời thêm một chút vui, vơi đi một chút khổ. Thế tôi nghĩ rằng cái tâm niệm đó là tâm niệm cơ bản của người biết tu tập theo đạo Bồ Tát. Xa đó thì mình thành Phật thành Thánh, còn gần đó quý vị thì mình sẽ tạo được cái hạnh phúc gia đình ngay trong cuộc sống này. Nếu chúng ta chồng vợ, cha mẹ và con cháu, ông bà và cháu của mình biết thương, biết hiểu, biết tha thứ, biết xây dựng, thì những điều đó là những điều mà yếu tố căn bản cho hạnh phúc của thế gian ngay trong lúc này. Điều đó là điều có lẽ mình phải thực tập. Thế chúng ta tạm nghỉ ở đây, và tuần tới thì mình sẽ tiếp tục. Bây giờ xin quý vị cùng chúng tôi đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật.